Bản A 2107 chép, về sau, nhà vua nhiều lần phá quân Tần Triệu Đà, đã đóng quân ở Châu Sơn cùng quân nhà vua đối lũy, thấy vua có nỏ thần, không dám giao chiến, bèn xin cắt đất cầu hôn, sai con là Trọng Thủy làm con tin tới cầu hôn. Đọc tiếp. Vua lấy nỏ thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy về Châu Sơn cầm cự với nhà vua, không dám đối chiến, bèn xin hòa. Vua cả mừng, hẹn rằng phía bắc sông Tiểu Giang thuộc Triệu Đà cai trị, phía nam thì vua cai trị. Chú thích. Tiểu Giang tức là con sông nhỏ ở phủ Đô Hộ, bây giờ không biết sông này ở đâu, có lẽ là sông Ngũ Huyện Khê ở bắc phần tỉnh Bắc Ninh ngày nay chăng? Thành Long Biên xưa ở vùng Bắc Ninh. Đọc tiếp. Không bao lâu, Đà cầu hôn. Vua vô tình gả con gái là Mỹ Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy. Trọng Thủy dỗ Mỹ Châu cho xem nỏ thần, rồi ngầm làm một cái lẫy nỏ khác thay vuốt rùa vàng, nói dối là về phương Bắc thăm cha, nói rằng tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa cha mẹ không thể rứt bỏ, ta nay trở về thăm cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng, lấy gì làm dấu? Đáp, thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu. Như vậy, sẽ có thể cứu được nhau. Trọng Thủy mang lấy thần về nước, Đà được lấy cả mừng, bèn cử binh sang đánh. Vua cậy có nỏ thần, vẫn điềm nhiên đánh cờ, cười mà nói rằng, Đà không sợ nỏ thần sao? Quân Đà tiến sát, vua cầm lấy nỏ, thấy lấy thần đã mất, bèn bỏ chạy. Vua đặt Mỹ Châu ngồi đằng sau ngựa, rồi cùng nhau chạy về phương Nam. Trọng Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Vua chạy tới bờ bể, đường cùng, không có thuyền qua, bèn kêu rằng, trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu, mau mau lại cứu. Rùa vàng hiện lên mặt nước, thét lớn, kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó. Vua bèn thúc kiếm chém Mỹ Châu. Mỹ Châu khấn rằng, thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi, nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối, thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù. Mỹ Châu chết ở bờ bể, máu chảy xuống nước, tai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống bể. Đời truyền rằng nơi đó là đất Dạ Sơn, Tổng Cao Xá, Phủ Diễn Châu. Quân Đà kéo tới đấy không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại xác Mỹ Châu. Trọng Thủy ôm xác vợ đem về táng ở Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch. Mỹ Châu đã chết, Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng Mỹ Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng, nhân kiên tên Mỹ Châu cho nên gọi ngọc Minh Châu là Đại Cửu và Tiểu Cửu. Chú thích. Bản A 2107 chép, cho nên gọi Ngọc Minh Châu là Đại Đình, Tiểu Đình. Bản A 1200 chép, cho nên gọi Ngọc Minh Châu là Đại Ngoan, Tiểu Ngoan. Truyện hai bà Trinh Linh, phu nhân họ Trưng. Theo sách sử ký thì hai bà Trưng vốn dòng họ Hùng. Chú thích, bản A 1200 chép. Hai bà Trưng vốn dòng họ Lạc. Đọc tiếp. Chị tên là Trắc, em tên là Nhị, người ở huyện Mê Linh, đất Phong Châu, con gái quan hùng tướng đất Giao Châu. Chú thích. Bản A 1200 chép, con gái Lạc tướng đất Giao Châu. Đọc tiếp. Xưa Trắc lấy thi sách người huyện Chu Diên. Chú thích. Bản A 1200 chép, Trắc lấy tả sách người huyện Chu Diên. Đọc tiếp. Bà rất có tiết nghĩa, tính khí hùng dũng, có trí quyết đoán sáng suốt. Thời ấy, Tô Định ở Giao Châu rất tham bạo, nhân dân rất khổ sở. Trắc thù Định giết chồng mình, bèn cùng em là Nhị giấy binh đánh Định, vây hãm Giao Châu. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng. Hai chị em bèn bình định được 65 thành ở lĩnh ngoại, tự lập làm vua, xưng hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở thành Ô Diên. Chú thích. Bản A 1200 chép, giành được của Định 56 thành ở lĩnh Nam. Đọc tiếp. Tô Định chạy về Nam Hải, hán quan Vũ nghe tin, biếm Tô Định về quận Đạm Nhĩ. Chú thích. Bản A1200 chép, biếm Tô Định về quận Đạm Châu. Đạm Châu cũng như Đạm Nhĩ, tên một quận ở đảo Hải Nam Trung Quốc. Đọc tiếp. Sai tướng là bọn Mã Viện và Lưu Long sang thay. Quân địch đến Lãng Bạc, bà chống cự. Qua năm, bà thấy binh thế Mã Viện cường thịnh, tự lượng sức quân mình ô hợp, sợ không chống nổi, bèn lui về giữ đất Cẩm Khê. Viện đem quân đến đánh, bộ hạ bà Trưng đều bỏ chạy, bà Thế Cô bị hại trong trận. Có chỗ nói rằng bà lên núi Hy Sơn rồi không biết đi đâu mất. Chú thích. Truyền thuyết dân gian thường cho rằng hai bà đã bay lên trời, chứ không cho rằng hai bà bị giặc giết. Đọc tiếp. Người trong châu thương cảm, lập miếu ở cửa sông Hát Giang để phụng thờ. Phàm những người gặp tai họa tới cầu đảo đều ứng nghiệm. Thời Lý Anh Tông gặp đại hạn, vua sai Cảm Tỉnh thiền sư cầu mưa. Một hôm mưa xuống, mát lạnh thấu người, vua mừng, ra xem, tự nhiên ngủ thiếp đi. Mộng thấy hai người con gái đội mũ phù dung, mặc áo xanh, thắt lưng đỏ, cưỡi ngựa sắt theo gió lướt qua. Vua lấy làm lạ, bèn hỏi, hai người trả lời rằng, chúng ta là hai chị em họ Trưng, vân mệnh Thượng Đế làm ra mưa. Vua muốn hỏi thêm cặn kẽ, hai người bèn giơ tay ngăn lại. Vua tỉnh mộng, cảm kích, ra lệnh tu sửa đền, đem lễ đến dân. Về sau, hai bà lại thác mộng cho vua xin lập đền ở bãi Đồng Nhân. Chú thích. A1200 chép, ở Cổ Lai, đọc tiếp. Vua nghe theo. Sách phong làm, Trinh Linh Nhị Phu Nhân. Triều Trần lại gia phong cho Mỹ Tự là Hiển Liệt Chế Thắng Thuần Bảo Thuận. Cho đến nay, vẫn được bao phong đời đời, lửa hương không dứt. Truyện Mang Nương. Thời Hiến Đế nhà Hán, quan thái thú là Sĩ Nhiếp, đóng đô thành ở bờ phía nam sông Bình Giang, nay là Thiên Đức Giang. Phía nam thành đó có chùa thờ Phật. Chú thích. Bản A1752 chép, đóng thành ở bờ sông Bình An, phía nam thành có ngôi chùa thờ Phật tên là chùa Phúc Thắng. Bản A1200 chép, đóng thành ở bờ phía nam sông Bình Giang, nay là phía nam sông Thiên Đức. Sông Thiên Đức nay là sông Đuống. Bản A1300 chép, phía nam thành có ngôi chùa thờ Phật tên là Phúc Nghiêm. Bản A750 chép, phía nam thành có ngôi chùa cũ hiệu là Phúc La. Đọc tiếp. Có vị sư từ phương Tây tới, hiệu là Già La Đồ Lê trụ trì ở đấy. Có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là tôn sư, kéo nhau tới học đạo. Hồi ấy có người con gái tên là Mang Nương, cha mẹ đều đã mất, nghèo khổ vô cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật. Nhưng vì ả có tật nói lắp, không thể cùng chúng tụng kinh, thường ở dưới bếp vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách tứ phương tới học. Một đêm vào tháng năm, đêm ngắn, tăng đồ tụng kinh đến lúc gà gáy. Mang Nương nấu cháo đã chín mà tăng đồ tụng kinh chưa xong, chưa tới ăn cháo. Mang Nương bèn nằm tựa ở trong cửa bếp, không ngờ ngủ quên đi mất. Tăng đồ tụng kinh xong đều về phòng riêng, Mang Nương ngủ ở giữa cửa. Sư Già La bước qua mình Mang Nương, Mang Nương tự nhiên động thai. Có thai được 3-4 tháng, Mang Nương xấu hổ bỏ về, Sư Già La cũng thẹn mà bỏ đi. Mang Nương về tới một ngôi chùa ở ngã ba sông thì ở lại đó. Đầy tháng sinh ra một đứa con gái, tìm Sư Già La mà trả. Đêm đến, Sư Già La bế đứa con gái tới ngã ba đường, thấy một cây phù dung cành lá xum xuê, có một cái hốc sâu mà sạch sẽ. Sư đặt đứa trẻ vào mà nói, ta gửi con Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo. Già La Mang Nương tự giả ra về. Già La cho Mang Nương một cây trượng mà bảo, ta cho nàng vật này, nàng về nhà nếu gặp năm đại hạn thì lấy trượng cắm xuống đất, lấy nước cứu sinh dân. Mang Nương cung kính bái lĩnh mà về ở trong chùa, gặp năm đại hạn, nàng lấy trượng cắm xuống đất, tự nhiên nước cuồn cuộn chảy ra, dân được nhờ ơn. Khi Mang Nương ngoài 90 tuổi là lúc cây phù dung bị đổ, trôi ra ở bến sông trước cửa chùa, quanh quẩn ở đấy mà không trôi đi. Dân thấy thế, định bổ làm củi, nhưng rìu nào cũng đều bị gãy. Bèn đưa hơn 300 người trong làng ra kéo cây gỗ lên mà không chuyển. Gặp lúc mang nương xuống bến rửa tay, thử kéo chơi thì cây chuyển động. Chúng đều ngạc nhiên, bảo mang nương kéo lên bờ, sai thợ tạc bốn pho tượng Phật. Khi xẻ cây gỗ đến chỗ đặt đứa con gái, thì thấy đã hóa thành một tảng đá rất rắn. Cấp thợ lấy rìu đập tảng đá, rìu đều bị mẻ, họ liền vứt đá xuống vực sông. Một tia sáng chói lên, hồi lâu đá mới chìm xuống nước, bọn thợ đều chết cả. Dân mời mang nương bái lễ, thuê dân chài lặn xuống nước vớt lên, rước vào tự điện, đặt vào bên trong tượng Phật. Tượng Phật tự nhiên trông như mạng vàng. Sư Già La đặt Phật hiệu là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Long. Tứ phương cầu đảo không điều gì không ứng, dân làng đều gọi mang nương là Phật Mẫu. Ngày 4 tháng 4, mang nương không bệnh mà chết, tán ở chùa. Người đời lấy ngày này làm ngày sinh của Phật. Hằng năm, tới ngày ấy, nam nữ bốn phương thường tụ hội ở chùa này, vui chơi ca múa, người đời gọi là hội tắm Phật. Chú thích: bản A750 chép, hằng năm tới ngày ấy, già trẻ bốn phương thường hội họp ở chùa này vui chơi ca múa, người đời gọi là hội tắm Phật, tới nay vẫn còn tục ấy. Chuyện mang nương có lẽ liên quan tới sự tích chùa Dâu và chùa Mãn Xá ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Truyện Nam Chiếu. Người Nam Chiếu là con cháu vua Vũ Đế Triệu Đà vậy. Thời Hán Vũ Đế, thừa tướng nước Nam Việt là Lữ Gia Không Phục, giết sứ Hán là bọn An Quốc Thiếu Quý. Chú thích: bản A1300 chép bọn An Quốc Tử và Lý Thông, bản A1200 chép bọn An Quốc và Lý Thiếu Quân. Đọc tiếp: Hán Vũ Đế sai tướng là bọn Lộ Bát Đức, Dương Phát đem quân chinh phạt, bắt vệ Dương Vương Kiến Đức và Lữ Gia, thôn tính cả nước, phân đất cho các quan cai trị. Con cháu họ Triệu tản mát bốn phương, sau trở về Thần Phù, Hoành Sơn là những xứ vắng vẻ không có người. Khi bộ hạ đông đúc, họ bèn đóng tàu thuyền, thỉnh thoảng ra bể, đột nhập vào nội địa cướp người ven bể, giết các quan lệnh của nhà Hán. Dân đều sợ phục, gọi là Nam Triệu, sao gọi sai là Nam Chiếu, cho nên họ mang danh hiệu ấy. Đến đời Ngô, Tôn Quyền sai Đái Lương, Lữ Đại làm thú mục để đánh dẹp. Chú thích: bản A1300 chép, đến thời Tam Quốc, vua nước Ngô là Tôn Quyền. Đọc tiếp: quân Nam Chiếu ở cả một vùng từ núi Thiên Cầm tới Hà Hoa, Cao Vọng, Hoành Sơn, Ô Tung. Bản A1200 chép: Ô Tôn. Hải Nhạn, Sử Bộ, Trường Sa, Quế Hải, Vọng Cái, Lỗi Lôi, núi cao bể rộng, sóng gió hiểm trở, không có một vết chân người. Quân Nam Chiếu ở đấy thường lấy việc cướp bóc để sinh sống, đánh giết thú mục, không thể ngăn cản nổi. Đồ đảng của chúng khá nhiều, hay đem hàng hóa châu ngọc đút lót cho nước Tây Bà Dạ, cầu làm thân thuộc, cùng giúp đỡ nhau. Chú thích: bản A1300 chép, dân Nam Chiếu còn ít, bèn lấy hóa vật, châu ngọc đổi cho nước Tây Bà Dạ, xin làm thân thuộc để cứu giúp nhau. Đọc tiếp: cuối đời Tấn thiên hạ rối loạn, có người thổ tù là Triệu Ông Lý, cũng là con cháu của Triệu Vũ Đế. Anh em đông đúc, thảy đều dũng lược hơn người, ai nấy đều phục, cùng với quân Nam Chiếu hợp lại, được hơn 2 vạn người, lại đem châu ngọc tiến nước Tây Bà Dạ, xin chỗ đất không ngay cạnh đó để ở. Khi ấy, Tây Bà Dạ quốc chia đều bãi bể và đồng nội ra thành 2 lộ. Một lộ trên từ Quý Châu, dưới tới Diễn Châu, gọi là Lộ Gia Viễn. Chú thích: bản A1300 gọi là Lộ Già La. Trên từ Cầm Châu, dưới tới Hoang Châu là Lộ Lâm An, chia cho Nam Chiếu và Lý Ông thống lĩnh, vì thế bèn xây thành ở Tổng Cao Xá, Diễn Châu. Đọc tiếp: giết Châu An Thề, rồi giao cho nước Nam Chiếu và Triệu Ông Lý thống lĩnh. Sau đó, ông Lý xây thành ở Tổng Cao Xá, đất Diễn Châu, đông tới Giáp Hải, tây tới nước Bà Dạ, nam tới Hoành Sơn, tự xưng làm chúa. Nhà Đông Tấn sai tướng quân là Tào Nhĩ đem quân sang đánh. Ông Lý phục tượng binh ở chỗ hiểm trở nơi đầu nguồn sông mà đánh, rồi lại tới nấp ở Mê Sơn và Mạc Sơn ngoài bể. Địch tụ thì mình tán, địch tán thì mình tụ, sáng ra tối vào. Cầm cự, trong 4-5 năm trời, quân Tấn không chịu nổi khí núi, tử vong quá nữa, bèn rút quân về. Quân Nam Chiếu thường tới cướp các xứ Nam Thành, Đông Thành. Chú thích: bản A1300 chép An Thành, Đô Thành, bản A1200 chép Nam Việt, Trường An, Đông Thành. Đọc tiếp: Trường An, thú lệnh không thể dẹp nổi. Tới khi nhà Đường Thịnh lên, vua Ý Tông sai Cao Biền đem quân sang dẹp, không đánh nổi phải bỏ về. Tới đời Ngũ Đại, vua Tấn là Thạch Kính Đường sai quan Tư Mã họ Lý đem 20 vạn quân đánh Đồ Sơn. Quân Nam Chiếu bèn rút về ở nhờ tại biên giới Ai Lao, hiệu là Đầu Hoành, Mô Quốc, Bồn Mang. Thường lấy sự cướp bóc làm nghề, lúc đánh lúc nghỉ, chưa hề bao giờ yên chiến sự. Đất đó nay là phủ Trấn Ninh, muôn đời sáp nhập trong bản đồ nước Đại Việt. Chú thích: bản A1300 chép, quân Nam Chiếu bèn lui về biên giới nước Ai Lao, lấy hiệu Đầu Mô Quốc, nay là Bồn Thác. Bản A1200 chép, lấy hiệu là Đầu Hoành Hoáng Bồn Mang Quốc, nay là phủ Trấn Ninh. Truyện Nam Chiếu chép ở đây không phù hợp với sự thực lịch sử. Nam Chiếu là tên một trong 6 chiếu ở Vân Nam. Chiếu là tên vua của các bộ lạc người Thái. Về sau, Nam Chiếu mạnh lên, thôn tính cả 6 chiếu kia. Nam Chiếu về sau thành nước Đại Lý trong đời Ngũ Đại và đời Tống. Chưa bao giờ nước Nam Chiếu hay nước Đại Lý vượt ra ngoài phạm vi Vân Nam mà lan đến Ai Lao, thậm chí lan đến Nghệ An như truyện ở đây chép. Truyện ở đây rõ ràng là một truyền thuyết, muốn đề cao tinh thần tự chủ của con cháu nhà Triệu mà có lúc các nhà nho đã muốn coi như người nước ta. Riêng cái việc giải thích rằng do họ Triệu mà có cái tên Chiếu và Nam Chiếu là con cháu họ Triệu ở phương Nam cũng tỏ rõ tính chất truyền thuyết, khó mà tin được. Truyện sông Tô Lịch. Chú thích: về chuyện này, bản A2107 mở đầu như sau. Nước ta có người họ Tô tên Lịch, xưa ở Long Đỗ, nay là mé ven sông, ba đời sống nhân nhượng với nhau, đời Tần được cử làm chức hiếu liêm, cắm cờ ở trước cổng xóm, vì vậy người đời bèn gọi xóm ấy là xóm Tô Lịch. Đời Đường Mục Tông Lý Nguyên Gia làm quan đô hộ, giữ đất Long Biên. Lý cho rằng phía Bắc Thành có dòng nước chảy ngược, sợ dân hay sinh lòng phản nghịch, nên chọn đất khác, định chuyển La Thành sang bờ sông Tô Lịch, bèn khẩn mời Tô Lịch làm thần chủ giữ thành, rồi xin lập đền thờ cúng. Nửa đêm, Nguyên Gia nằm mộng, thấy thần tới nói rằng: ta vâng mệnh sứ quân làm chủ thành này, nếu như ta có thể giáo hóa được dân chúng trong thành, trở nên có trung hiếu, thì xin hãy lập đền thờ. Nguyên Gia xin vâng, từ đó dân không có lòng phản nghịch. Lý bèn xây thành nhỏ để ở lại lập đền thờ phụng. Thần chính là vị đại vương của cả quốc gia vậy. Lý vừa xây xong thành thì có vị quan báo rằng: ông không thể đủ sức xây thành lớn, 50 năm sau ắt có người họ Cao định đô xây phủ ở đây. Tới năm Hàm Thông đời Đường Ý Tông, quân Nam Chiếu làm loạn, vua Đường sai Cao Biền sang dẹp, đặt ra quân Tĩnh Hải, sai Biền làm đô hộ sứ. Biền xưng vương, đóng quân ở trong phủ. Đọc tiếp: năm Hàm Thông thứ 6. Chú thích: bản A1752 và A750 chép năm Hàm Thông thứ 3. Đọc tiếp: vua Đường Ý Tông sai Cao Biền là đô hộ tướng quân, đem binh đánh giặc Nam Chiếu. Lúc Biền trở về, nhà vua đặt Tĩnh Hải quân ở thành Lĩnh Nam cho Biền làm tiết độ sứ. Biền thông hiểu thiên văn địa lý, xem hình thế đất mà xây thành Đại La ở phía tây Lô Giang, chu vi 30 dặm để ở. Chú thích: bản A1300 và bản A750 chép chu vi 3.000 bộ, bản A2107 chép chu vi 8.000 bộ. Đọc tiếp: có dòng sông Con từ Lô Giang chảy vào phía Tây Bắc, cuốn quanh phía Nam, ôm lấy thành Đại La rồi lại nhập vào sông Cái. Hồi đó đang giữa tháng 6, nước mưa lên cao, Điền cưỡi thuyền nhẹ thuận dòng vào Tiểu Giang đi khoảng một dặm, bỗng thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, dung mạo dị kỳ, tắm ở giữa dòng sông, cười nói tự nhiên. Biền hỏi họ tên, đáp, ta họ Tô tên Lịch. Biền lại hỏi, nhà ở đâu? Đáp, nhà ở sông này. Dứt lời, lấy tay đập nước bắn tung mù mịt, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Biền biết là thần, bèn đặt tên sông là Tô Lịch. Một buổi sớm khác, Biền ra đứng ở bờ sông Lô Giang, phía đông thành Đại La. Thấy trận gió lớn nổi lên, sóng nước cuồn cuộn, mây trời mù mịt. Có một dị nhân đứng trên mặt nước, cao hơn hai trượng, mình mặc áo vàng, đầu đội mũ tím, tay cầm hốt vàng rực rỡ một khoảng trời, chập chờn lên xuống trên khoảng không. Mặt trời cao ba con sào, khí mây hãy còn mù mịt. Biền rất kinh dị, muốn yểm thần. Đêm nằm mộng thấy thần nhân tới nói rằng, chớ yểm ta là tinh ở Long Đổ, đứng đầu các địa linh, ông xây thành ở đây, ta chưa được gặp, cho nên tới xem đó thôi, ta có sợ gì bùa phép. Biền kinh hãi, sáng hôm sau, Biền lập đàn niệm chú, lấy kim đồng thiết phù để yểm. Đến hôm ấy, sấm động ầm ầm, gió mưa dậm dật, đất trời u ám, thần tướng hò reo, kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, kim đồng thiết phù bật ra khỏi đất, biến thành tro, bay tan trên không. Biền càng kinh hãi, than rằng, xứ này có thần linh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ. Sau Ý Tông triệu Biền về, quả nhiên Biền bị giết và Cao Tàm được cử sang thay. Chú thích: các bản A1300, A1752 chép, ở lâu tất chuốc lấy tai vạ, ta phải mau mau trở về phương Bắc. Bản A2107 chép, Biền rất kinh sợ, than rằng, ở xứ này có vị thần linh thiên, ta nên trở về phương Bắc, chớ nên ở lâu mà chuốc lấy hậu họa. Từ đó Cao Biền có lòng muốn trở về phương Bắc, sao cúng tế mà tôn thần làm đô phủ thành hoàng. Sao Ý Tông triệu Biền về, Biền quả nhiên bị giết, Ý Tông sai Tàm sang thai. Sau này Lý Thái Tổ dời đô, thần thác mộng chúc mừng nhà vua. Vua lấy làm lạ, bèn hỏi thần Tâu tên họ. Vua hỏi, thần có thể bảo hộ được sinh linh trong 100 năm không? Đáp, mong thánh thượng cơ nghiệp dài lâu ngàn vạn năm, thần cũng nhờ vậy mà được hưởng hương hỏa ngàn năm. Vua tỉnh dậy, sai quan trung sứ tiến rượu, phong làm đô quốc thành hoàng đại vương. Triều Trần lại phong làm bảo quốc định bang đại vương, đền thờ đặt ở phường Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay ở khu nhà thờ lớn Hà Nội. Đọc tiếp. Truyện Núi Tản Viên. Núi Tản Viên ở phía tây kinh thành Thăng Long nước Việt Nam, núi cao 12.300 trượng, chu vi 98.600 vạn. Ba núi đứng xếp hàng, đỉnh tròn như cái tán, cho nên có tên ấy. Theo sách Ai Giao Châu Tự của Đường Tăng thì đại vương núi này là sơn tinh họ Nguyễn, vô cùng linh ứng. Khi hạn hán, lúc lụt lội, cầu đảo để phòng tai trừ hoạn lập tức có ứng nghiệm. Kẻ thờ cúng hết lòng thành kính, thường thường vào những ngày quang đản như có bóng cờ xí thấp thoáng trong hang núi. Dân trong vùng nói rằng đó là sơn thần hiển hiện. Khi Cao Biền nhà Đường ở An Nam, muốn yểm những nơi linh tích, bèn mổ bụng con gái chưa chồng, 17 tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bất vào bụng, mặc áo quần vào, rồi đặt ngồi trên ngai, tế bằng trâu bò, hễ thấy cử động thì vung kiếm mà chém đầu. Phàm muốn đánh lừa các thần đều dùng thuật đó. Biền đem thuật đó để tiến đại vương núi Tản Viên, thấy vương cưỡi ngựa trắng ở trên mây, nhổ nước bọt vào mà bỏ đi. Biền than rằng, linh khí ở phương Nam không thể lường được, ôi, cái vượng khí đời nào hết được. Sự linh ứng đã hiển hiện ra như vậy đó. Xưa kia đại vương trông thấy phong cảnh núi Tản Viên đẹp đẽ, bèn làm một con đường từ bến Bạch Viên đi lên phía nam núi Tản Viên, qua động An Vệ, tới các ngọn nguồn lạch suối đều dựng điện để nghỉ ngơi. rồi lại đi qua rìa núi đến chõm núi có mây che thì định cư ở đó. Đôi lúc rong chơi trên sông Tiểu Hoàng Giang xem đánh cá, phàm đi qua các làng xóm đều dựng điện để nghỉ ngơi. Về sau, nhân dân theo dấu vết các điện đó mà lập đền miếu để thờ cúng. Lại theo truyện cũ ở sách Giao Châu Ký của Lỗ Công, tương truyền rằng Đại Vương Sơn Tinh họ Nguyễn cùng vui ở với loài thủy tộc ở đất Gia Ninh, huyện Phong Châu. Thời vua Chu Noãn Vương, vua Hùng Vương thứ 18 đến ở đất Việt Trì, Châu Phong, lấy quốc hiệu là Văn Lang. Vua có người con gái tên là Mỹ Nương, cháu gái 27 đời của thần nông, có sắc đẹp, thuộc vương phán cầu hôn, nhà vua không bằng lòng, muốn chọn rể hiền. Mấy hôm sau, bỗng thấy hai người, một người xưng là Sơn Tinh, một người xưng là Thủy Tinh đến để cầu hôn. Hùng Vương truyền tỷ thí pháp thuật, Sơn Tinh chỉ núi, núi lở, ra vào trong đá không có gì trở ngại. Thủy Tinh lấy nước phun lên không biến thành mây mưa. Vua nói, hai vị đều có phép thần thông, nhưng ta chỉ có một con gái, vậy ai mang sính lễ tới trước, ta khắc gả cho. Sáng hôm sau, Sơn Tinh mang ngọc quý, vàng bạc, sơn cầm, giả thú, các lễ vật đến tiến, vua y cho. Thủy Tinh đến sau, không thấy Mị Nương, cá giận, đem loài thủy tộc định đánh để cướp lại. Vương lấy lưới sắt ngăn ngang sông huyện Từ Liêm, Thủy Tinh bèn mở một dải sông Tiểu Hoàng Giang, từ Lý Nhân ra Hát Giang, vào sông Đà Giang để đánh ập sau lưng núi Tản Viên, lại mở ngách sông Tiểu Tích Giang hướng về trước núi Tản Viên, đi qua Cam Giá, Sa Lâu, Cổ Hào, Ma Xá. Ở khoảng ven sông, đánh sụt thành cái vũng lớn để mở lối đi cho quân thủy tộc. Thường là mưa gió mịt mù, dâng nước lên đánh vương. Dân ở chân núi thấy thế, bèn cắm một hàng rào thưa để đón đỡ, đánh trống, gõ cối, hò reo để cứu viện. Thấy rơm rác trôi bên ngoài hàng rào bèn bắn, thủy tộc chết biến thành thây ba ba thuồng luồng trôi tắt cả khu sông. Hàng năm vào khoảng tháng 7 tháng 8 vẫn thường như vậy. Dân vùng chân núi hay bị gió to nước lớn, lúa má thiệt hại cả. Người đời tương truyền rằng đó là Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh nhau lấy Mị Nương. Chú thích: bản A 1200 chép tranh lấy Mị Nương, bản 9A33 chép nhằm là mang nương, chúng tôi chữa lại là Mị Nương cho đúng. Đọc tiếp: Đại Vương được bí quyết trường sinh của thần tiên nên rất hiển linh, đó là vị đệ nhất phúc thần của nước Đại Việt vậy. Quan Hàn Lâm học sĩ triều Trần là Nguyễn Sĩ Cố đi chinh Tây vào bái yết, có bài thơ rằng: Sơn tự thiên cao thần tối linh, tâm quân tài khấu dĩ văn thanh, Mị Nương diệt hữu hiển linh trứ, thả vị thư sinh bảo thử hành. Ở cuối truyện về sau có thêm một đoạn: theo sách Thế Pháp Tập thì xưa Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, mỗi trứng nở ra một người con trai. Long Quân đem 50 con về dưới bể, 50 con cùng ở với Âu Cơ phân nhau trị thiên hạ, hiệu là Hùng Vương. Mà Đại Vương núi Tản Viên chính là một trong 50 người con đi xuống bể, không phải là hậu khí của núi tụ nên vậy. Vương từ Hải Quốc qua cửa bể Thần Phù trở về, tìm nơi đất Thanh U, dân tục Đôn Hậu chất phác mà ở. Men theo sông Cái đến đất Long Đổ, thứ đến Trấn Trạch, định ở lại, nhưng không vừa ý, bèn bỏ đi, men sông Lô Giang, ngược lên tới bờ Phúc Lộc Giang, đứng bên bờ trông thấy núi Tản Viên cao vút đẹp đẽ, ba ngọn núi đứng xếp hàng, nghiễm nhiên như tranh vẽ. Lại thêm có dân ở dưới núi Mổ Trâu, nấu rượu hàng ngày, ăn uống ca vịnh trầm ngâm, thực là chất phác. Vương bèn làm một con đường thẳng như sợi dây từ Bạch Phiên Tân lên thẳng phía nam núi Tản Viên, tới động An Uyên lập điện để nghỉ ngơi. Chú thích: bản A 1752 chép đi tới Ngô Đồng lập điện để nghỉ ngơi, bản A 2107 và bản A 750 chép đi tới Vệ Động. Đọc tiếp: truyện hai vị thần ở Long Nhãn Như Nguyệt. Năm Thiên Phúc Nguyên Niên đời Lê Đại Hành, Tống Thái Tổ sai bọn tướng quân Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng cất quân xâm lược Nam Phương. Lê Đại Hành và tướng quân Phạm Cự Lượng kéo quân tới sông Đồ Lỗ cự địch, hai bên đối lũy. Đại Hành mộng thấy hai thần nhân ở trên sông vái mà nói rằng: anh em thần, một tên là Trương Hóng, một tên là Trương Hát, xưa kia theo Triệu Việt Vương cầm quân chinh phạt nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Về sau Triệu Việt Vương mất nước, Lý Nam Đế triệu hai anh em thần. Bọn thần vì nghĩa không thể theo được, uống thuốc độc mà tự tử. Thượng Đế thương anh em thần có công lại trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng trong hàng các thần linh, thống lĩnh quỷ binh. Nay quân Tống phạm cõi, làm khổ sinh linh nước ta, cho nên anh em thần đến ít kiến, xin nguyện cùng nhà vua đánh giặc này để cứu sinh linh. Vua giật mình tỉnh dậy mừng rỡ, mà bảo cận thần rằng: có thần nhân giúp ta rồi vậy. Bèn lập tức đốt hương ở trước thuyền ngự mà khấn rằng: nếu thần nhân có thể giúp ta làm nên công nghiệp này, thì xin bao phong huyết thực muôn đời. Đoạn giết súc vật tế lễ, hóa mũ áo, voi ngựa, tiền giấy. Đêm ấy Đại Hành mộng thấy hai thần nhân mặc áo mũ vua bang đến bái tạ. Đêm sau lại thấy một người dẫn đoàn quỷ áo trắng từ phía nam sông Bình Giang mà tới, một người dẫn bọn quỷ áo đỏ từ phía bắc sông Như Nguyệt mà lại, cùng xông vào trại giặc mà đánh. Canh ba đêm 30 tháng 10, trời tối đen, mưa to gió lớn đùng đùng, quân Tống kinh hoàng, thần nhân tàn hình ở trên không, lớn tiếng ngâm rằng: Nam quốc Sơn Hà Nam Đế cư, Hoàng Thiên dĩ định tại Thiên Thư, Dư Hà Bắc Lỗ lai xâm lược, Bạch Nhận phiên thành phá Trúc Dư. Chú thích: bản A 1200 trong bài thơ câu thứ 3 chép Như Hà Bắc Lỗ xâm Nam Chỉ. Bản A 750 trong bài thơ 3 câu sau chép Tiệt nhiên dĩ định tại Thiên Thư. Như kim nghịch tặc lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Bài thơ này tạm dịch nghĩa là: non sông nước Nam, vua nước Nam ở, điều ấy đã định rõ trong sách trời. Nếu như giặc Bắc sang xâm lược, thì sẽ bị lưỡi gươm sắt chém tan như chẻ tre. Đọc tiếp: quân Tống nghe thấy xéo đạp vào nhau mà chạy tan, lầm giết lẫn nhau, ai lo chạy thoát thân người ấy, bị bắt không biết bao nhiêu mà kể. Quân Tống đại bại mà về, Đại Hành trở về ăn mừng, phong thưởng công thần, truy phong cho hai vị thần nhân, một là Tinh Mẫn Đại Vương lập miếu thờ ở tại ngã ba sông Long Nhãn, sai dân ở Long Nhãn, sông Bình Giang phụng thờ, một là Khước Mẫn Đại Vương lập miếu ở ngã ba sông Như Nguyệt, sai dân ở bờ sông Như Nguyệt phụng thờ, hưởng huyết thực đời đời, nay vẫn còn là phúc thần. Truyện từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không. Ngày nay còn đền thờ ở chùa Thiên Phúc, núi Sài Sơn, huyện An Sơn. Trong núi đá này có tượng, trong chùa có tượng Lý Thần Tông. Ông họ Từ, tên Lộ, tự là Đạo Hạnh, ở chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích. Chú thích: bản A 1200 chép ở chùa Thiên Phúc, xã Sài Sơn, huyện Yên Sơn, trên núi Phật Tích. Đọc tiếp: cha tên là Vinh, làm chức tăng quan đô sát ở triều Lý, thường qua chơi làng An Lãng, lấy con gái người họ Lỗ tên là Loan, nhân thế ở lại đó. Lỗ tức là con bà họ Lỗ vậy. Thuở thiếu niên thích giao du hào hiệp, phóng khoáng, có chí lớn, hành động ngôn ngữ không ai có thể lường được, thường cùng kẻ nho giả Mãi Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và người con hát là Phan Ất kết bạn. Đêm thì mãi miết đọc sách, ngày thì thổi sáo đánh cầu, vui sự chơi bời, cha mẹ thường trách là trễ nải. Một đêm ghé dòm qua khe cửa vào trong phòng, thấy ngọn đèn gần tàn, sách vở chồng chất, Lộ gục xuống án mà ngủ, tay vẫn chưa rời khỏi sách, do đó cha mẹ không còn lo nghĩ nữa. Sau Lộ dự kỳ thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch Liên. Chú thích: bản A 1200, sau bố là Vinh ứng thi tăng hương thí, đỗ khoa Bạch Liên. Đọc tiếp: không bao